Express.
Em nghe anh.
Lợi dụng thời gian hoàn thuế của năm, gần đây nhiều người nhận được các cuộc gọi giả danh cán bộ thuế thông báo hoàn thuế.
Có phải giám đốc của công ty này không? Thì bảo là lên làm thủ tục hoàn phí thuế năm 2023 là 2%.
Khi không cảnh giác, nghe lời đối tượng lừa đảo sẽ dễ dàng bị kiểm soát, dẫn đến việc mất tiền.
Nếu mà nó nhận dụ được các bước đó mà nạn nhân kích vào ok thì hầu như là sẽ bị mất hết quyền kiểm soát ở trên điện thoại của mình.
Quý vị đang nghe VN Express này. Vừa đi nộp thuế môn bài ngày thứ 6 đến ngày Chủ nhật, anh Hoàng Hiệp tại Hà Nội nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên cục thuế, hướng dẫn anh thủ tục qua Zalo để được hoàn 2% thuế trực tuyến. Không chút nghi ngờ, anh làm theo hướng dẫn.
Có một bạn nữ, bạn ấy gọi điện cho anh, hỏi anh là có phải giám đốc của công ty này không? Giới thiệu là bên thuế quận Cầu Giấy, thì bảo là lên làm thủ tục hoàn phí thuế, tức là hoàn thuế năm 2023 và 2%. Thì xong nó bảo là để lên hoàn thuế thì nó sẽ cung cấp cho một số Zalo khác. Bạn ấy sẽ hướng dẫn để lấy cái mã số để lên hoàn thuế, tôi gọi là mã số hoàn thuế. Thì số Zalo kia là số một thằng con trai, đứa con gái nó bảo anh là nhắn tin cho số kia là xin hướng dẫn cấp cái mã số hoàn thuế. Thì anh mới nhắn tin Zalo là xin cấp mã số hoàn thuế, thì lúc đấy thì anh cũng chưa nghi ngờ gì cả.
Lúc này anh được đề nghị phải sử dụng điện thoại hệ điều hành Android thì mới được thực hiện các bước tiếp theo. Anh Hiệp gọi tham khảo người quen làm ở phòng thuế thì mới tá hỏa khi biết mình đang bị lừa.
Người anh quen ở bên làm bên chi cục thuế thì chị bảo là không có thuế nào làm ngày Chủ nhật cả, vì cả là đấy là lừa đảo. Khi mà làm sẽ cái link như này như kia thì nó sẽ khống chế điện thoại của mình. Thì sau khi mà anh biết như thế rồi thì anh gọi điện lại cho nó thì nó lại gọi cả video luôn. Để anh biết rồi nhưng anh chủ động anh gọi, anh hỏi nó để anh ở đâu để em ra gặp trực tiếp thì nó dễ hơn. Nó kêu ở Nguyễn Khang Cầu Giấy. Xong nó quay video thì anh hỏi là mặt nó đâu thì nó bảo là đang dùng máy cây, nó không có cam. Thì nó gọi bằng cam mà, thì nó bảo là bây giờ anh mở cam sau để quay vào cái điện thoại kia để nó hướng dẫn. Như thế thôi, xong thì anh chửi nó. Không được đi lừa đảo như thế, tao gọi công an bắt, thì xong nó chửi anh.
Tương tự anh Hiệp, chị Nguyên ở Hà Nội, sau công ty quyết toán thuế tháng 2, cũng nhận được cuộc gọi tương tự từ một người tự xưng là nhân viên thuế vào ngày cuối tuần. Người này nói rằng sẽ hỗ trợ làm thủ tục hoàn thuế cho chị qua Zalo, sau đó chỉ cần dùng hồ sơ đó lên cơ quan thuế để nhận tiền. Chị Nguyên làm theo hướng dẫn và tiếp tục được yêu cầu sử dụng điện thoại Android để tiếp tục thực hiện.
Nó gọi điện đến thôi, nó bảo là sáng mai chị mang giấy tờ đến chi cục thuế huyện Đông Anh lên phòng ở trên tầng 2, xong rồi lấy mã hoàn tiền, rồi em nhắn cho chị một số điện thoại, chị kết bạn với Zalo số đấy, thì nó gửi cho chị một số điện thoại thì chị kết bạn với bạn đấy. Thì sau bạn ấy nghe gọi, bạn ấy gọi lại thì bạn ấy bảo là chị có cái điện thoại Android là không, và chị không, nhà chị toàn dùng iPhone không có, thế thì chị đi mượn đi. Bảo mình đi mượn thì mình mới hỏi mà sao chị lại được hoàn thuế, là sao, năm nào chị cũng lỗ mà, từ năm chị mở ra chị toàn lỗ nên làm gì có tiền đâu mà hoàn thuế. Thế nó bảo là không, bây giờ chính sách của nhà nước ấy hỗ trợ các doanh nghiệp để các doanh nghiệp phát triển thì mỗi một năm được 12 triệu, của chị 4 năm thì chị được đâu đó hơn 40 triệu. Thế là sau chị bảo là thế thì để chị đi mượn.
Chị Nguyên cho biết với phong thái bình thường, chuyên nghiệp, nhân viên này hướng dẫn chị cụ thể, song may mắn được nhận cảnh báo từ kế toán thuế của công ty. Lúc này chị mới nhận ra mình bị lừa và dừng liên lạc với người này.
Xong mình gọi cho kế toán thì kế toán bảo số lạ hay số quen, và số lạ thế nào thì kế toán bảo là chả liên quan, nó lừa đảo đấy, tốt nhất là em không trả lời mà không gì nữa. Thì sau đến lúc khoảng tầm nửa tiếng sau nó lại nhắn lại, nó bảo chị mượn được máy chưa. Thế sao chị nhắn là chị chưa mượn được, thế sao thôi là bạn nó không nhắn lại nữa. Chị thì chị có tiếp xúc quyền thuế đâu, từ tự dưng gọi như thế thì chị thấy lạ ấy. Nếu như nó gọi vào ngày bình thường ấy, không phải là ngày thứ bảy chủ nhật ấy, thì chắc là dễ tin.
Liên quan đến các vụ lừa đảo giả danh cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã nhiều lần đưa ra cảnh báo trên trang web chính thức của Cục Thuế. Cụ thể, Tổng cục Thuế cho biết hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện quảng cáo các dịch vụ trực tuyến về những tên miền, app giả mạo cơ quan thuế được các đối tượng xấu thiết lập và sử dụng với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế. Điển hình, một số đối tượng giả danh công chức thuế gọi điện cho người dân hướng dẫn truy cập vào đường link gdt.gov.cfd, tải app giả mạo Tổng cục Thuế để cập nhật căn cước công dân và hồ sơ đăng ký kinh doanh. Có trường hợp các đối tượng giả danh cơ quan thuế để yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân, hoàn thuế thu nhập cá nhân. Khi người dân sập bẫy, chúng hướng dẫn đăng nhập những đường link giả mạo, từ đó chiếm đoạt thông tin nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Từng cảnh báo cũng như nhận được những báo cáo của các nạn nhân với thủ đoạn tương tự, chuyên gia Ngô Minh Hiếu cũng chỉ ra những bước tiếp theo sau khi đối tượng lừa đảo dẫn dụ nạn nhân cài đặt ứng dụng có mã độc hại. Nạn nhân sẽ bị mất kiểm soát thiết bị của mình, dẫn đến mất tiền mà không biết.
Nó hướng dẫn để mà nó đi dẫn dụ để mà nó cài app độc hại. Sau đó thì khi mà nạn nhân click vào cái phần cài đặt ấy, là cái nút màu xanh lá ấy, thường thì khi click vào nó sẽ tải về một cái tập tin nó gọi là .apk. Thì trên Android ấy, em có thể cài đặt được cái tập tin này một cách rất là dễ dàng. Khi cài đặt xong ấy thì nó sẽ hỏi về cái quyền cài đặt, ví dụ như bạn có chấp nhận cho cái app này có quyền đầy đủ vào thiết bị của mình hay không. Thì nếu mà nó dẫn dụ được cái bước đó mà nó bảo nạn nhân kích vào ok thì hầu như là sẽ bị mất hết quyền kiểm soát ở trên điện thoại của mình, và hacker nó có thể vào được máy, nó lấy mã OTP, nó xóa được cả tin nhắn văn bản, rồi nó thấy được hết toàn bộ những gì mà chúng ta giao dịch trên máy. Thường thì máy điện thoại khi mà cài đặt xong sẽ rất là chậm, họ sẽ kiểm soát được máy và máy nó giật lag lắm và cũng không xóa được cái app đó dễ mà độc hại đó. Cái này thì khi mà cài đặt app xong, nạn nhân sẽ thường sẽ bị mất tiền vào giữa đêm hoặc là vào cái giờ tan tầm, tại vì hoặc là vào cuối tuần vào thứ sáu. Khi mà rút tiền xong thì thấy hết tiền trong tài khoản thì nạn nhân cũng chả biết luôn, tại vì không có tin nhắn hay không có một thông tin thông báo gì cả. Nói chung là khi đã cài cái app này thì hacker họ có toàn quyền điều khiển từ xa cái thiết bị điện thoại của mình, thì họ có thể làm được tất cả mọi thứ.
Theo phát hiện của lực lượng công an, những app điện thoại giả mạo Tổng cục Thuế hay app chính phủ này là một phần mềm gián điệp nhắm vào người sử dụng điện thoại hệ điều hành Android. Các app này đều không được cấp phép nên không có trên kho ứng dụng Google Play. Kẻ gian thường gửi đường link lạ yêu cầu nạn nhân tải app do chúng tự cung cấp. Những app này được thiết kế có giao diện gần như tương tự với app của chính phủ. Tuy nhiên, do app không nằm trong kho chính thống, việc cài đặt sẽ cần nhiều thao tác phức tạp để điện thoại cho phép tải về từ nguồn lạ. Để khiến nạn nhân thực hiện bước này, kẻ gian thường mạo danh gọi điện yêu cầu làm theo chỉ dẫn. Cơ quan thuế khẳng định không ủy quyền cho bất kỳ công ty hoặc cá nhân ngoài ngành thuế nào thực hiện thu thuế hộ, trừ hệ thống bưu điện được ủy quyền thu thuế hộ kinh doanh. Cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin cá nhân thông qua SMS, email, Zalo, Facebook, phần mềm chat. Bởi vậy, việc xuất hiện các tin nhắn có nội dung cơ quan thuế yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của người nộp thuế là điều bất thường. Lý giải về việc vì sao đối tượng lừa đảo đề nghị sử dụng hệ điều hành Android với nạn nhân, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu cho rằng, với yêu cầu nạn nhân cài đặt app bên thứ ba, hệ điều hành Android dễ dàng chấp nhận những quyền truy cập này, giúp đối tượng lừa đảo dễ dàng xâm nhập máy của nạn nhân.
Cái này nó gọi là cái thủ thuật để mà nó dẫn dụ để mà nó cài app độc hại, tại vì khi các cái đối tượng hacker bây giờ ấy, họ dẫn dụ nạn nhân cài đặt những cái app từ bên thứ ba, ví dụ như chấm APK rồi đó, thì nó rất là dễ cài đặt ở trên Android, còn ở trên iPhone ấy thì rất là khó. iPhone mà em muốn cài một phần mềm thứ ba thì em phải chia flash, em phải để khóa cái điện thoại đó thì em mới cài đặt những cái phần mềm từ bên thứ ba, còn không thì phải qua rất là nhiều những cái bước hướng dẫn rồi chấp nhận những cái quyền. Thành ra là iPhone phải nói là cực kỳ khó để mà dẫn dụ, thì nhiều người thật sẽ không có thể nào cài đặt được cái app độc hại của bọn nó hướng dẫn. Cho nên mà Android thì rất là dễ ở chỗ, nó chỉ cần tạo một trang web giả mạo giống cái cửa hàng Safari của Google, thì lúc đó thì nó sẽ dạng một trang web có logo, hình ảnh rồi y hệt như là Safari đó, rồi trên đó có cái app giả mạo Tổng cục Thuế hoặc là giả mạo Bộ Công an v.v. thì nó lấy hình ảnh của những cái bên chính thống của nhà nước đó.
Tổng cục Thuế chỉ ra một số dấu hiệu nhận biết không phải trang thông tin điện tử của cơ quan thuế. Đường dẫn URL trên thanh địa chỉ của trình duyệt phải được bắt đầu bằng https://// và có một biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ. Lưu ý, nếu cụm từ https://// chuyển sang màu đỏ và xuất hiện biểu tượng ổ khóa bị đánh dấu chéo, tức là có thể website mà người dùng truy cập vào đang sử dụng chứng chỉ số SSL hết hạn hoặc được cấp bởi một nguồn không đáng tin cậy. Khi người dùng vừa truy cập website mà đã yêu cầu cung cấp những thông tin cá nhân như địa chỉ nhà, số điện thoại, chứng minh nhân dân, căn cước công dân thì nên cảnh giác và không thực hiện theo yêu cầu. Trong trường hợp đã bị dẫn dụ cài đặt, chuyên gia chỉ ra một số giải pháp.
Đầu tiên thì họ phải tắt wifi, tắt 4G ngay lập tức. Cái thứ hai nữa là họ phải xóa cái app. Họ có thể nhờ một cái nơi mà họ đã từng mua cái điện thoại đó và nhờ nhân viên kỹ thuật xóa cái app đó. Thứ ba nữa là họ có thể đưa thiết bị điện thoại của mình về chế độ nhà sản xuất, thì như vậy nó sẽ trở lại bắt đầu. Còn khi mà ví dụ như đã lỡ cài đặt, nếu mà điện thoại nó báo rằng là cái app ứng dụng này có quyền truy cập đầy đủ vào thiết bị của mình ấy, thì mình phải ngay lập tức là xóa cái app đi, đừng có nhấn ok hay là chấp nhận cái quyền truy cập vào. Nếu mà đã lỡ chấp nhận quyền truy cập vào rồi mà vẫn còn xử lý kịp trong vòng cỡ vài phút hay vài giây đó, thì tốt nhất là nên tắt hết wifi, tắt 4G ngay lập tức. Thì khi tắt internet thì hacker họ sẽ không điều khiển từ xa được.
Ngoài chiêu thức trên, một số thủ đoạn khác được cơ quan chức năng lưu ý như mạo danh cán bộ cơ quan thuế, yêu cầu người nộp tiền vào ngân sách nhà nước, gửi giấy tờ và số điện thoại riêng để chiếm đoạt thông tin, dụ dỗ doanh nghiệp mua tài liệu về thuế. Các đối tượng sẽ sử dụng các cách thức đe dọa người nộp thuế có liên quan đến hành vi chậm nộp thuế, nợ thuế, trốn thuế để tạo áp lực cho chủ doanh nghiệp. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.